Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị thính giả của giờ thứ 9 trên hệ FM tần số 98,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các huyện Việt Yên, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang đã có 30 siêu thị không đồng hỗ trợ công nhân. Hơn chục ngày qua, các siêu thị này đã phát 4 đến 5 lượt lương thực thực phẩm cho khoảng hơn 60.000 công nhân đang cách ly tại các nhà trọ. Từ chương trình đã góp phần giảm bớt khó khăn cho công nhân trong thời điểm dịch bệnh. Đây cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ trong giờ thứ 9 hôm nay. Cuối chương trình, quà tặng giờ thứ 9 sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những ca khúc hay lan tỏa tinh thần chống dịch được rất nhiều thính giả yêu thích. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình siêu thị không đồng hỗ trợ công nhân đang rất có hiệu quả trong việc cung cấp hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân tại các khu nhà trọ thuộc các khu cụm công nghiệp trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên chương trình. Chị Phạm Thị Khuyên, quê tỉnh Thái Nguyên, làm công nhân công ty Laser, khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, ở trọ tại thôn Song Khê 1. Sau khi công ty dừng hoạt động vì dịch COVID-19, xã Song Khê xuất hiện một số ca dương tính bị cách ly y tế, giãn cách, phong tỏa một số địa điểm. Chị cùng những công nhân nhà trọ gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhờ được sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, sự hỗ trợ từ siêu thị không đồng nên chị Khuyên và những công nhân khác đã yên tâm hơn. Chị chia sẻ.
Gia đình tôi ở trọ ở tại thôn Song Khê và cả xóm trọ có được tiếp cận với siêu thị không đồng. Trong thời gian dịch bệnh COVID này thì chúng tôi cũng đã được nhận hỗ trợ từ siêu thị không đồng và như gạo, mì tôm, nước mắm, bột canh mì chính. Một lần thì là nhà chủ nhà trọ thông báo và một lần thì chúng tôi được phát phiếu, được giao nhận đồ của bên siêu thị không đồng. Siêu thị không đồng này rất chi là tốt cho lúc thời gian khó khăn COVID này đối với chúng tôi. Nhờ có siêu thị không đồng mà chúng tôi được cung cấp rất nhiều nhu yếu phẩm để sử dụng trong mùa dịch ạ.
Xã Song Khê có khoảng 1.400 công nhân ở trọ tại cả 4 thôn, trong đó có cả các công nhân thời vụ. Hàng trăm công nhân là người dân tộc nên cuộc sống của họ rất khó khăn, nhất là khi dịch bệnh phải nghỉ việc. Mặt trận Tổ quốc xã đã thực hiện rà soát danh sách công nhân nhà trọ tại từng chủ trọ, xóm trọ để phân bổ nguồn thực phẩm. Cùng với đó, hoạt động của siêu thị không đồng đã giúp công nhân giảm bớt khó khăn hơn. Ông Trịnh Văn Tài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Song Khê, thành phố Bắc Giang cho biết.
Ngày 25 tháng 5, Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp với Liên đoàn Lao động của tỉnh và thành phố tổ chức mở cái siêu thị không đồng tại nhà văn hóa thôn Song Khê 2. Nhờ vậy đã có trên 5.000 xuất quà nhu yếu phẩm đưa đến tay công nhân. Việc đi siêu thị không đồng được đảm bảo phòng dịch theo thông điệp 5K. Công nhân và người dân được phát phiếu đến tận tay và đi siêu thị theo giờ đảm bảo giãn cách. Có lực lượng đoàn viên thanh niên hướng dẫn theo thứ tự vào siêu thị. Xã Song Khê sẽ tiếp tục duy trì siêu thị không đồng 2 lần một tuần để cung cấp hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm tới công nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Không chỉ công nhân ở Song Khê, thành phố Bắc Giang, mà công nhân tại các xóm trọ ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng cũng đã rất phấn khởi khi được tiếp nhận nguồn lương thực thực phẩm từ siêu thị không đồng. Anh Nguyễn Văn Điển, chủ một nhà trọ ở thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, nói.
Từ khi có cái siêu thị đến giờ thì cái lực lượng phát quà của ban quản lý thôn rồi hội phụ nữ ta tiếp cận huy động ra đóng quà và phát quà cho công nhân trên địa bàn này, nói chung là báo cáo đảm bảo và rất chi là có ý nghĩa.
Chị Phạm Thị Hồng, chủ nhà trọ ở cùng thôn An Thịnh cũng đã thực hiện đều đặn theo lịch việc ra siêu thị không đồng để nhận nhu yếu phẩm tiếp tế cho các công nhân trong gia đình mình. Chị Hồng cho biết.
Vừa rồi là cái siêu thị không đồng ấy cũng hoạt động rất tốt. Các công nhân ở trong phòng trọ ấy là nhận được nhiều đồ. Ví dụ như là nước mắm, rồi bột ngọt, bột canh, mì tôm, gạo. Nói chung là thực phẩm, lương thực cũng đầy đủ, cũng đáp ứng đủ nhu cầu cho các công nhân ở trong phòng trọ.
Riêng thôn An Thịnh đã có khoảng gần 600 công nhân trọ, chưa tính tới số công nhân ở các xóm trọ khác. khi phải cách ly tại nhà đều rất khó khăn nếu không có sự hỗ trợ từ chính quyền cơ sở và các tổ chức xã hội, các mạnh thường quân. Việc siêu thị không đồng đi vào hoạt động ở đây mang một ý nghĩa rất thiết thực. Ông Nguyễn Văn Diện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng thông tin.
Tại địa bàn xã Tiền Phong, được sự quan tâm của Phòng Kinh tế Hạ tầng đã thành lập 2 siêu thị không đồng tại thôn Quyết Tiến với số lượng là khoảng 1.300 công nhân và trên An Thịnh là có khoảng 700 công nhân. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID xã Tiền Phong đã ra quyết định thành lập tổ giám sát phòng chống dịch, đồng thời là tổ tiếp nhận toàn bộ hàng hỗ trợ, lên kế hoạch cấp phát hàng lương thực, thực phẩm cho công nhân và các hộ phải giãn cách và các hộ phải cách ly tại hộ gia đình và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 194 chủ nhà trọ chịu trách nhiệm nhận lương thực, thực phẩm, cơm trưa từ siêu thị không đồng để về giao cho công nhân ở trọ tại gia đình nhà mình.
Theo thống kê hiện nay, số lượng công nhân cần hỗ trợ tại các khu cụm công nghiệp rất lớn, lên tới 67.000 người, trong đó khoảng 60.000 công nhân ngoại tỉnh, 7.000 công nhân trong tỉnh, nhưng trong vùng cách ly nên không được về nhà. Đối tượng công nhân cần hỗ trợ khẩn cấp chính là lao động, không có lương thường xuyên, tích lũy ít, mới đi làm, phải nghỉ việc. Vì vậy, để siêu thị không đồng hỗ trợ công nhân hoạt động được hiệu quả dài lâu hơn thì rất cần các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm, thực phẩm, góp phần giảm bớt khó khăn cho công nhân trong giai đoạn dịch căng thẳng như hiện nay. Thưa quý vị thính giả, sau hơn một tuần đi vào hoạt động, hơn 4 tỷ đồng là số tiền được Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố vận động quyên góp tập trung phục vụ nhu yếu phẩm cho công nhân thông qua kênh siêu thị không đồng. Hệ thống siêu thị này góp phần ổn định đời sống, giúp công nhân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19. Vậy vai trò và nguyên tắc hoạt động của siêu thị không đồng cụ thể như thế nào? Mục câu chuyện chính sách hôm nay, ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, đơn vị trực tiếp vận động và thực hiện hệ thống siêu thị không đồng, sẽ cung cấp thông tin đến quý vị thính giả.
Câu chuyện chính sách.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Vâng, xin được cảm ơn phóng viên và các thính giả nghe đài.
Xin ông cho biết là xuất phát từ đâu mà Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã quyết định thành lập một cái hệ thống siêu thị không đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ạ?
Trước tiên là xuất phát từ yêu cầu cấp bách để ổn định đời sống của công nhân lao động, nhất là công nhân lao động tỉnh ngoài phải cách ly phong tỏa ở các khu nhà trọ. Từ khi tỉnh quyết định đóng cửa 4 khu công nghiệp, quyết định phong tỏa một số xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện Việt Yên, Yên Dũng cũng như thành phố Bắc Giang từ ngày 18 tháng 5. Khi đó thì công nhân lao động mất việc làm, không có thu nhập, phải đi cách ly tập trung hoặc ở lại các khu nhà trọ bị phong tỏa. Với số lượng khoảng 6-7.000 công nhân lao động khẩn cấp cần cứu trợ các nhu yếu phẩm để ổn định đời sống. Ngày 20 tháng 5 năm 2021 thì Ủy ban nhân tỉnh cũng đã quyết định thành lập tổ hỗ trợ ổn định đời sống của công nhân lao động ở khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh do đồng chí Phạm Văn Thịnh, trưởng ban dân vận làm tổ trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm tổ phó và các thành viên là đại diện một số ban ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố và đại diện đảng ủy của các xã, thị trấn nơi có công nhân lao động đang trọ bị phong tỏa. Do Liên đoàn Lao động tỉnh là cơ quan thường trực của tổ, tổ có nhiệm vụ thống kê nhu cầu của công nhân lao động, kêu gọi ủng hộ của cộng đồng và chỉ đạo cấp phát đến công nhân lao động. Vấn đề đặt ra ở đây là khâu cấp phát lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu cho công nhân lao động với số lượng công nhân lao động đông, đồng thời phải đảm bảo nghiêm cái việc giãn cách để phòng dịch. Ngay từ chiều ngày 20 tháng 5, tổ đã chỉ đạo thành lập siêu thị không đồng đầu tiên ở tại thôn Giá, xã Nội Hoàng. Trên cơ sở kết quả hoạt động của siêu thị thì ngay ngày hôm sau, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã ra quyết định thành lập các siêu thị không đồng ở tất cả các cái thôn có đông khu nhà trọ trên địa bàn huyện Việt Yên, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang. Đồng thời, trích kinh phí mua gạo hỗ trợ cho công nhân lao động, mỗi công nhân lao động là 5 kg cùng với các nhu yếu phẩm. Đến nay thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã lập được 28 siêu thị không đồng, đồng thời là cũng trích ngân sách ra để mua 127 tấn gạo cùng với các nhu yếu phẩm khác của Liên đoàn Lao động tỉnh cũng như là của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức nhà hảo tâm ủng hộ công nhân lao động.
Có thể nói là cái hệ thống siêu thị này thì đã thực sự trở thành cái chỗ dựa tin cậy trong những ngày qua đối với những công nhân khó khăn và người lao động. Nhưng mà như ông vừa nói thì cái số lượng công nhân lên đến 6-7.000 người. Vậy thì ông có thể cho biết là cái nguyên tắc hoạt động của siêu thị không đồng này như thế nào để cho cái việc hỗ trợ được đúng đối tượng và đúng cái nhu cầu ạ?
Về nguyên tắc hoạt động thì của công nhân của siêu thị, hệ thống siêu thị thì chúng tôi yêu cầu đặt ra là vừa đảm bảo phải đảm bảo cách ly y tế và vừa đảm bảo để cung cấp được các cái nhu yếu phẩm cũng như lương thực đến số đông lớn nhất của công nhân lao động có thể. Thì với cái yêu cầu như vậy thì cơ chế hoạt động vận hành của siêu thị không đồng ấy là do chúng tôi, do cán bộ công đoàn phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là ở các cái thôn, nhà văn hóa nơi đặt siêu thị cũng như là tổ Covid cộng đồng ở tại cái thôn, nhà văn hóa. Từ khâu thống kê nhu cầu này, từ khâu cấp phát cho công nhân lao động cũng như khâu điều phối hàng hóa đến các siêu thị thì chúng tôi đảm bảo kịp thời phân phối đến các siêu thị, đảm bảo đầy đủ cái hàng hóa cho công nhân lao động. Thì lúc đầu ấy thì khi siêu thị được mới thành lập ấy, thì công nhân lao động tự đến lấy hàng hóa ở tại siêu thị do cái yêu cầu phải giãn cách. Cho vậy là số lượng công nhân lao động được tiếp cận với hàng hóa của siêu thị ở cái ngày đầu tiên ấy là rất là hạn chế, chưa đáp ứng được kịp thời các cái nhu cầu của công nhân lao động. Sau trong quá trình vận hành thì chúng tôi rút kinh nghiệm là sẽ giao cho các cái chủ nhà trọ có công nhân lao động thống kê nhu cầu cũng như số công nhân lao động, số hàng hóa, chủng loại hàng hóa cũng như số lượng hàng hóa cần cứu trợ để chúng tôi thông qua chủ nhà trọ đến lĩnh hàng hóa về cho công nhân lao động. Khi đó đã đảm bảo được cái việc mà giãn cách xã hội cũng như là đảm bảo được rộng khắp công nhân lao động được hưởng thụ các cái hàng hóa cũng như nhu yếu phẩm của siêu thị không đồng.
Đến thời điểm hiện tại thì ông đánh giá thế nào về kết quả hoạt động của siêu thị không đồng? Thế và cái thời gian tới thì chúng ta sẽ tiếp tục làm gì để công nhân lao động được nhận nhiều hơn sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng xã hội?
Về hiệu quả đến lúc này thì phải có thể khẳng định rằng là hệ thống siêu thị không đồng của Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các ngành thành lập ấy là đem lại là cái kết quả rất là như mong muốn. Vì như là hệ thống siêu thị thì vừa đảm bảo được cái việc hỗ trợ được đầy đủ cho công nhân lao động, là vừa đảm bảo được cái việc mà thực hiện giãn cách để đảm bảo phòng chống dịch, cũng như là đã cung cấp được khá đầy đủ các cái lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho công nhân lao động ở các cái địa phương đang bị cách ly cũng như bị phong tỏa. Ngoài ra, ngoài cái hệ thống siêu thị thì Liên đoàn Lao động tỉnh còn thành lập tổ cứu trợ khẩn cấp thường trực 24/24 giờ. Thông qua các cái thông tin phản ánh qua điện thoại, Zalo và Facebook để tiếp nhận các cái thông tin. Ngay khi tiếp nhận thì tổ cứu trợ cũng đã cử người vận chuyển hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết đến các địa chỉ cần. Thì đến nay cái tổ cứu trợ khẩn cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã cứu trợ được cho trên 2.300 công nhân lao động với cái nhiều cái hàng hóa nhu yếu phẩm cần thiết như sữa và các đồ dùng của nữ công nhân lao động, rau tươi cũng như là một số cái gia vị trong cái bữa ăn. Thì trong thời gian tới thì dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến và công nhân lao động thì cũng chưa có việc làm, đồng thời chúng ta vẫn phải duy trì cái việc mà cách ly giãn cách xã hội. Thì hệ thống siêu thị của không đồng của Liên đoàn Lao động tỉnh cũng như là tổ cứu trợ khẩn cấp tiếp tục được duy trì trong hệ thống với những cái khó khăn là cái nguồn lương thực, thực phẩm cũng như là các cái nhu yếu phẩm cần thiết để hoạt động trong cái thời gian tới. Thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng kêu gọi các cái tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm tiếp tục cung cấp các cái nhu yếu phẩm như là lương thực, thực phẩm, rau xanh và các cái đồ dùng thiết yếu dành cho công nhân lao động trong cái thời gian mà vẫn chưa được đến nhà máy làm việc cũng như trong thời gian địa bàn vẫn bị phong tỏa.
Vâng, xin được cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, hẳn là các bạn đã có một tuần thật nhiều căng thẳng và mệt mỏi bởi đại dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ phải khép lại một tuần và chờ đón một tuần mới với những điều mới mẻ, hy vọng về những điều tốt đẹp hơn. Quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ mang tới quý vị một không khí thật sôi nổi, trẻ trung từ những giai điệu của các ca khúc được sáng tác để cổ động tinh thần phòng chống dịch đã và đang được các bạn trẻ rất yêu thích. Và không để các bạn phải chờ lâu, ngay sau đây thì chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi nổi của ca khúc Gencovi, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng. Đây là ca khúc đã làm mưa làm gió trên mạng xã hội cũng như truyền thông nước ngoài khi đợt dịch COVID-19 đầu tiên xảy ra vào năm 2020. Không, ngay sau khi Gencovi được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thì nhóm Good Morning Nat của Mỹ đã chuyển sáng tác của Khắc Hưng sang tiếng Anh với nhan đề Corona Song. Gencovi trở thành một ca khúc mang đậm chất nhạc đồng quê của nước Mỹ. Dù vậy, ca từ khi dịch sang tiếng Anh vẫn được giữ nguyên ý nghĩa. Bên cạnh việc tự đệm đàn và hát, nhóm còn hào hứng thực hiện vũ điệu rửa tay mà biên đạo Đăng Quang từng gây sốt trước đó. Mời quý vị đón nghe ca khúc Gencovi phiên bản tiếng Anh do nhóm Good Morning Net trình bày ngay sau đây. Oh, Bạn thân mến, theo một cách riêng, ca khúc nCoV lần đầu tiên đã lan tỏa thông điệp giúp mọi người nhận thức đúng đắn việc phòng chống đại dịch COVID-19 đang diễn ra ngày càng phức tạp như hiện nay. Những phút cuối của chương trình, một bản hit nổi tiếng của nhạc sĩ Minh Bét với giai điệu sôi nổi, ca khúc Việt Nam ơi, đánh bay COVID sẽ thay lời chào tạm biệt của chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Cùng đoàn kết đánh bay corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Cùng đoàn kết đánh bay corona.
Đang yên đang lành, cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có Covid. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà, vượt qua gian khó Việt Nam ơi. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lành mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam, yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà, vượt qua gian khó Việt Nam ơi. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lành mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam, yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ